Chương 325, Hoàng Tuyền rút lui. Lời nói của Huyền Linh lão đạo khiến Hư Miểu đạo nhân cảm thấy bối rối. Hoàng Tuyền thế giới bên này cũng cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Huyền Linh. Tây Chiếu, dù chưa từng gặp Phương Thốn Linh Giới, nhưng đang nghe Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào kể về sự tôn trọng và quý trọng của Phương Thốn Linh Giới đạo trưởng Tăng. Nhưng trong cuộc chiến này, Phương Thốn Linh Giới lại có vẻ thiên vị vạn linh. Huyền Linh lão đạo không đợi ai phản ứng. Mà quay người nhìn Tây Chiếu, nói một cách quả quyết, chúng ta đến đây theo sự yêu cầu của đạo trưởng Sư Tôn để giúp vạn linh cảnh. Mặc dù Sư Tôn đã hứa không can thiệp vào việc của Hoàng Tuyền, nhưng tình thế hiện tại bắt buộc chúng ta phải làm như vậy. Vạn linh cảnh đã từng có ân với Phương Thốn Linh Giới, vì vậy chúng ta không thể để vạn linh cảnh bị tiêu diệt. Vì thế, xin chư vị hãy nhìn vào mặt mỗi Phương Thốn Linh Giới, dừng tay lại đi. Sau khi nói xong, Huyền Linh lão đạo lại cúi đầu kính trọng với Tây Chiếu. Dù tuổi tác cao hơn nhiều so với hậu bối của Hoàng Tuyền thế giới, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn ta vẫn biết tôn trọng và quý trọng hậu bối của mình. Tề Chiếu ngăn không cho Tạ Quân nói chuyện, mà chỉ nói đạo trưởng lão nhân gia hắn cũng từng có ân với người của Hoàng Tuyền thế giới ta, vì vậy chúng ta đương nhiên phải rút lui. Nhưng ân tình này cũng đã kết thúc ở đây, Huyền Linh lão đạo nói với sắc mặt bình thản. Đó là tự nhiên, không hổ danh là cửu đại thần quốc, đệ nhất nhân ma quân. Như vậy đã có phiền chư vị rồi. Nói xong, hắn dẫn người đi tới bên vạn linh cảnh, rồi đứng cùng Hư Miểu đạo nhân ở một chỗ. Tây Chiếu cũng chỉ cười cười, không nói gì, vung tay ra hiệu cho mọi người Hoàng Tuyền thế giới lui về phía trước. Rất nhiều người trong lòng hoài nghi không hiểu Tây Chiếu muốn làm gì. Rõ ràng họ có thể bắt được vạn linh cung, nhưng lại bỏ đi vì Phương Thốn Linh Giới nói vài câu. Bất quá dù có nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức tuân theo mệnh lệnh của Tây Chiếu. Một hàng 29 người liền xoay người rời đi. Hư Miểu nhìn theo bóng lưng Hoàng Tuyền thế giới, thở phào nhẹ nhõm, rồi chắp tay cảm ơn Huyền Linh lão đạo đã tả đạo hữu đến đây. Nếu không vạn linh cảnh ta chỉ sợ đã gặp đại nạn. Lời này không sai, nếu không có Huyền Linh lão đạo kịp thời chạy tới, vạn linh cảnh sẽ thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Huyền Linh lão đạo khoác tay áo, thở dài nhẹ nhàng. Hư Miểu đạo hữu, mong đừng trách chúng ta không trực tiếp ra tay giúp đạo hữu bắt được Hoàng Tuyền thế giới. Chúng ta cũng có chút khổ tâm, có thể làm được, cũng chỉ có như thế mà thôi. Hư Miểu đạo nhân gật đầu, rồi nói, mong Huyền Linh đạo hữu giải thích cho ta một điều. Vừa rồi nếu đạo hữu xuất thủ, chắc chắn có thể bắt được Hoàng Tuyền thế giới ở đây, cho dù không bắt được hết, ít ra cũng có thể gây trọng thương cho họ. Khi đó chỉ cần tra hỏi vài người vị trí Hoàng Tuyền thế giới, mở ra trấn giới thiên bia chẳng phải dễ dàng sao? Huyền Linh lão đạo nhìn Hoàng Tuyền thế giới, đã đi xa. Chậm rãi nói, ngươi có biết ai là người lấy được tấm bia đất hoàng lúc trước không? Hư Miểu ngẩn người, lắc đầu. Huyền Linh tiếp tục nói, người ấy tên là Tôn Ngộ Không, là đệ tử của Sư Tôn ta. Không biết vì sao, Sư Tôn ta rất coi trọng đồ đệ này, thậm chí còn coi trọng hơn cả ta. Nếu hắn ta ra tay, 38 người của ta không phải là đối thủ của 30 người Hoàng Tuyền thế giới. Ngươi có nhìn ra người cầm đầu Hoàng Tuyền thế giới là ai không? Hư Miểu trong lòng kinh hãi, có chút thất thanh đáp. Chẳng lẽ là ma quân năm đó? Làm sao có thể? Hắn không phải đã chết sao? Hơn nữa nghe nói là bị thiên bia của chính mình đánh cho hình thần câu diệt. Huyền Linh lão đạo cảm thán nói, người ấy đúng là ma quân. Tuy rằng ta không biết vì sao hắn chưa chết, hơn nữa trở thành người của Hoàng Tuyền thế giới, nhưng ta có thể khẳng định, nếu ta ra tay chân chính, cuối cùng hai bên chúng ta sẽ toàn bộ diệt. Huyền Linh lão đạo nhìn Hư Miểu đạo nhân sắc mặt biến ảo, không tiếp tục nói. Phương Thốn Linh Giới cố nhiên không muốn làm địch với Hoàng Tuyền thế giới, nhưng cũng không sợ. Hơn nữa nhìn Tây Chiếu kia, tự hồ cũng đã hiểu được ý tứ của hắn rồi. Tây Chiếu không dẫn đoàn người của mình theo con đường cũ mà đi vòng qua sườn núi, vì trước đó Tôn Ngộ Không đã đại chiến với Thông Thiên ở đó. Nhưng lúc này, dù đã rút lui, hắn vẫn lo lắng cho Tôn Ngộ Không, không biết có sống sót hay không. Vì thế hắn quyết định lên đỉnh núi để xem xét tình hình. Hắn cũng không quá bận tâm, bởi vì hắn biết đạo chuẩn là người tu đạo chân chính, làm việc chính nghĩa thẳng thắn. Hơn nữa, hắn cũng từng là giới chủ của Diệt Thế Ma Quốc, nên hiểu rõ thực lực của đạo chuẩn. Nếu đạo chuẩn không có ý định khó dễ Tôn Ngộ Không, thì lúc này cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn cũng không có lòng tham muốn chiếm lấy trấn giới thiên bia của Tôn Ngộ Không, bởi vì nếu làm như vậy, hắn sẽ mất đi tôn trọng của đạo chuẩn. Nhưng khi hắn dẫn đoàn người lên tới nơi Tôn Ngộ Không và Thông Thiên đại chiến, hắn lại phát hiện nơi này chỉ còn lại dấu tích của cuộc chiến khốc liệt, không thấy bóng dáng của hai người. Hắn nhíu mày, lại dò xét một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Hắn không thể không ra lệnh cho mọi người tiếp tục tiến lên. Có lẽ Tu Ngộ Không đã bị đạo trưởng mang đi. Sau khi hắn dẫn mọi người rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của vạn linh cảnh, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhìn Thông Thiên Giáo Chủ gầy yếu trên mặt đất, trong lòng hư miểu không biết nên cảm thấy gì. Kỳ thật, ảo thuật sư Hủy Mộng của vạn linh cảnh đã dùng ảo thuật ẩn mình từ đầu. Khi hư miểu và các đồng đạo lên núi, hắn cũng không rời đi mà âm thầm tìm cơ hội để tấn công Tôn Ngộ Không. Nhưng sau đó, hắn phát hiện hai người chiến đấu quá kinh khủng, hắn chẳng có cơ hội can thiệp. Hơn nữa, trong cuộc chiến mãnh liệt kia, hắn phải luôn luôn chú ý không bị hai người phát hiện và giết chết. Đặc biệt là khi Trấn Thế Linh Sơn xuất hiện và lôi hỏa diễm viêm pháo thông thiên bùng nổ, hắn suýt nữa đã bại lộ thân hình vì tâm thần loạn. May mà cuối cùng hắn vẫn giữ được bí mật. Sau khi đạo trưởng can thiệp và rời đi, hắn mới hiện ra thân hình và cổng thông thiên xuống núi. Hắn lại dùng ảo thuật ẩn mình và đi theo một con đường khác trở về Vạn Linh Cung. Cho nên, khi đám người Tê Chiếu trở lại đỉnh núi, họ cũng không thấy bóng dáng của thông thiên. Tê Chiếu lão đại, ta biết ngươi có lý do của ngươi khi rút lui, nhưng ta thật sự không hiểu tại sao chúng ta phải làm như vậy. Dù cho có thêm phương thốn linh giới, số lượng của họ cũng chỉ nhiều hơn chúng ta một chút, nhưng họ đều không dùng hết sức mạnh. Nếu thật sự đánh nhau, chúng ta có thể chiến thắng và giành được Vạn Linh Cung. Vừa mới rời khỏi phạm vi thế lực của Vạn Linh Cảnh, Đỗ Thiên Dương, một trong năm chiến tướng Hoàng Tuyền, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Không đợi Tê Chiếu mở miệng, Lãng Tâm Kiếm Hào đầu tiên là đá hắn một cước, sau đó tức giận nói, thật không biết ngươi như thế nào trở thành ngũ đại chiến tướng. Vừa rồi nếu thật sự đứng lên, chúng ta tuy rằng không nhất định sẽ thua, nhưng cho dù thắng lợi cũng nhất định sẽ có tổn thương. Hơn nữa, tổn thương nhất định không nhỏ, mà phương thốn linh giới mọi người cũng có vài tên cường giả đỉnh cấp. Hơn nữa năng lực không gian quỷ dị của bọn họ, chúng ta nếu muốn thắng cũng không dễ dàng. Thay vì mạo hiểm liều mạng với nó, không bằng rút lui trước, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, Lãng Tâm Kiếm Hào nói. Đỗ Thiên Dương cũng hiểu, bất quá cứ như vậy rút đi, hắn còn nói có chút không cam lòng. Lúc này Tê Chiếu cười cười nói, chữ yếu nhất vẫn là lời nói của Huyền Linh lão đạo. Ngươi chẳng lẽ không nghe ra ý tứ trong lời nói của Huyền Linh lão đạo sao? Đỗ Thiên Dương gãi gãi đãi đầu. Có ý gì? Tê Chiếu nói. Huyền Linh lão đạo nói, lần chiến đấu này cứ như vậy đình chỉ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cùng Hoàng Tuyền chúng ta đối địch, nhưng lại ngại quan hệ với Vạn Linh Cảnh, không thể không ra tay bảo vệ bọn họ một mạng. Đây là ý nghĩa đầu tiên trong lời nói của hắn. Tầng thứ hai ý tứ là lần này bọn họ vì ân tình mà ngăn cản, nhưng lần sau thì sao? Ân tình này lần này đã báo, vậy lần sau khẳng định sẽ không tới ngăn cản nữa. Cho nên lần này chúng ta tạm thời lui đi, chờ người phương thốn linh giới rời đi. Chờ người phương thốn linh giới rời đi, chúng ta lại làm một lần nữa. Khi đó Vạn Linh Cung này tất nhiên có thể bắt được. Nghe Tê Chiếu nói, Đỗ Thiên Diêu bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới trong đó lại có nhiều ý tứ như vậy. Tuy rằng nói là rút đi, khi rằng nói là rút đi, nhưng tốc độ của đám người Tê Chiếu cũng không phải rất nhanh. Ngược lại đi hoàn toàn có thể dùng chậm rãi để hình dung. Hơn nữa trong đêm hôm đó khi mọi người nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng lúc này Tôn Ngộ Không nhắm chặt hai mắt, nhìn qua dường như đang ngủ say. Mọi người nhìn thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Bởi vì đã sớm ở trong miệng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần biết được đạo lĩnh ngộ, cùng vận dụng không gian sớm lên đỉnh cao. Lập tức phái ra ba người canh đêm, tất cả mọi người còn lại đều bắt đầu khoanh chân ngồi thiền, khôi phục tổn hao chiến đấu trước đó. Còn Tôn Ngộ Không thì được Tử Tĩnh ôm đặt trong một cái lều trại, tiếp tục ngủ say, một đêm không nói gì. Sáng hôm sau tất cả mọi người đều đã thiền định tu luyện, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn ngủ say như trước. Nếu Tôn Ngộ Không đã trở về, cho nên mọi người cũng không có lý do gì để dừng lại tốc độ hành quân. Lập tức một đường chạy nhanh, đêm hôm sau đến sáng Thế Cung. Sau khi cùng Giác Loạn Đại Khái nói tình huống lần này, hơn nữa sau khi hiểu rõ tình huống mấy ngày nay, liền lợi dụng truyền tống trận bên cạnh sáng Thế Cung trở về Hoàng Tuyền Cung. Điều đáng nói chính là lúc này mọi người đến sáng Thế Cung cũng không có nhìn thấy Lạc Trần, cho nên tự nhiên cũng thiếu đi một ít phiền toái không cần thiết. Đến lúc này trận Vạn Linh lần này xem như tạm thời chấm dứt. Chờ Tôn Ngộ Không tỉnh lại, Vạn Linh Cảnh sắp nên đón Hoàng Tuyền thế giới càng thêm mãnh liệt công kích.